hôm nay giảng tiếp về cái đoạn mà Đức Phật khai thị về hiệu năng của Mật giáo. Nói về cái chỗ lập cái bàn, lập cái bàn cũng gọi là cái đạo tràng để mà từ cái chú Thổ Lâm Nghiêm thì mong rằng là các Phật tử cũng như là toàn thể chư tăng ni mà những vị có quan tâm về cái cách mà tu theo Thổ Lâm Nghiêm kinh này nè, là ở trong nguyên văn của bộ kinh là dạy lập cái đạo tràng hết sức là khó khăn và tốn kém. Nên là chúng lẽ là tôi sẽ đọc về các vị thấy, mà đây là tôi đã có lược bớt rồi, bởi vì gọi là đề cương mình có lược bớt rồi những cái chi tiết rồi, mà còn thấy phức tạp vô cùng. Cái đạo tràng như thế, một cái đàn để mà tu thì chú Thổ Lâm Nghiêm mà nó phức tạp, nó khó khăn như thế, thì cái nghề mà học đạo thì là thấy rõ ràng là trong cái điều mà nói của kinh đó là nó có cái ý gì khác chứ không phải như vậy. Bởi vì cái đạo giải thoát về giác ngộ nó không phải khó khăn lắm đâu, nó không có chú trọng cái hình thức như vậy đâu. Đại chúng để ý mà đạo Phật mà bày ra những cái hình thức càng đẹp đẽ, càng ngu nga, càng rắc rối, càng tốn kém chừng nào là cái điều đó không phải là đạo Phật. Những gì làm đó không phải của đạo Phật. Đó lấy cái đó mà làm cái chuẩn để biết rằng cái chỗ đó là thật sự đạo Phật hay là không phải đạo Phật. Tôi nói như thế thì các vị lấy làm lạ, ủa tại sao lại nguy nga, lại đồ sộ, lại đẹp đẽ, lại tôn nghiêm, lại toàn là đồ quý giá, lại là chỗ đó không phải đạo Phật. Vậy thì những người làm như vậy nó không trúng hay sao? Thế thì là các vị nghi ngờ cái người kia làm vậy cùng với cái điều của tôi nói ai cũng đã tập, thì các vị chỉ cần nghe là nói về nội tâm tư duy về kinh điển Phật thì các vị sẽ so sánh thấy cái chân lý nào là có chân lý, còn cái nào có phi chân lý. Bây giờ lấy cái chuẩn này, Phật Thích Ca là con, hồi chưa đi tu là con vua, Thái Tử Tất Đạt Đa là các vị biết rồi, con vua rất là được, là thương mến vô cùng, mà một người văn võ toàn tài phúc đức cũng mở đầy đủ, từ cái chỗ mình cung vàng điện ngục điện ngọc, vợ đẹp con xinh dần mọi thứ đều vừa lòng, bỏ ra đi tầm đạo gọi là lục niên khổ hạnh, 6 năm tôi khổ hạnh, 5 năm đi tìm học các cái vị Sa môn và La môn, các vị tiên ở trong các núi rừng. Thế thì trong vòng 11 năm mà tìm như vậy, tìm tu như vậy, không đem lại kết quả. Cuối cùng ngồi dưới cội cây Bồ Đề, dưới cội cây Tất Đắc La, tu hành mà thành Phật. Thế thì là cái năm thành Phật là cái năm 30 tuổi. Thì kể từ khi thành Phật, nếu như cái đạo Phật mà nó cần nguy nga, nó cần tráng lệ, nó cần hình thức, nó cần giàu có, nó cần sang trọng, nó cần tôn nghiêm gì gì đó, thì Phật Thích Ca sẽ trở về hoàng cung và yêu cầu vua cha sẽ cho con hàng trăm lượng vàng này, hàng ngàn lượng vàng nọ để con xây cái này, con cất cái kia, con làm đẹp cái nọ, con mua đủ các thứ quý giá để con làm những cái đàn tàn, ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm này, con sẽ vô con ngồi trong đó để con nói với chú Thủ Lăng Nghiêm, rồi sau này con sẽ dạy cho đệ tử của con, nghĩa là nó cũng lập cái đàn tràng quý giá gì vậy để nó tu. nó thật sự cần hình thức. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không có làm việc đó. Hoàn toàn từ cái khi thành đạo, trước khi thành đạo là bỏ cái ngai vàng niệm ngọc vợ đẹp con xinh rồi. Và sau khi thành đạo thì cũng vẫn cứ lại đây mai đó giúp bác thiên gia phạn cô thân dạng lý du cho tới cái ngày mà tình duyệt ở ngoài cái rừng Pha La Sau Thọ. Thế thì chứng tỏ rằng là cái phương pháp mà tu hành từ cái nhân tìm tu học đạo cho tới cái ngày mà chứng cái quả vô thượng bồ đề đều là giản dị và đơn sơ không có hình thức. Và từ cái khi mà chứng đạo quả vô thượng bồ đề rồi thì lại càng đơn sơ không hình thức hơn nữa, nghĩa là cũng không có gì hết, cứ mỗi ngày đi cách thực ăn thôi. Vậy mà trong cái bộ kinh này nói cái lập cái đàn mà để mà tu cái này là vô cùng rắc rối. Thế thì là nói vô cùng rắc rối như vậy là nó phải có cái ý gì khác, chứ không thể là gì nghe ra đây mà những nghe ra đây là chỉ có hàng dương giả công hầu khanh tướng dương giả mà chưa chắc làm nổi cái đàn để mà trì thủ lăng nghiêm. Còn nói chi những người bậc trung và bậc hạ, tài chính bậc trung bậc hạ thì làm sao mà tạo được cái thủ lăng nghiêm, cái đạo tràng này để mà tu chứ? Vậy thì chẳng lẽ là cái đạo tràng tu thủ lăng nghiêm chỉ có những người bậc thượng vua quan hay sao mới tu được hay sao? Cho nên là khi đọc cái này đó là phải để ý, phải đọc cái để ý xong rồi là xem cái đoạn thực chỉ cho cho rõ. Thực chỉ này tôi phân tích bây giờ tôi đọc rồi đại chúng thấy rất rối vô cùng. Thì bữa ổng là nói là phải kiếm cái thân của con trâu đại lực bạch ngưu con trắng ăn cỏ trong núi Tuyết Sơn, ăn cỏ là một kia bằng cỏ thì nghĩ tức là cái loại cỏ mà nó mập mà nó chặt rồi uống nước ở núi Tuyết. Còn không có cái thân của con trâu đại bạch ngưu đó thì phải đào đất ở dưới sâu cả năm trước lấy đất thiệt vàng sạch. Thì cái đó tôi nói rồi, bây giờ lại còn nói tiếp nữa nè. Kiến thiết cái đạo tràng theo cái hình bát giác này, đạo tràng mà kiến thiết kiểu này là phiền phức lắm đây nha. Rộng là khoảng 6 thước lọt lòng, rồi tấm 8 phía giấc bên trong, mỗi phía giấc treo một cái tấm gương lớn phiền phức kêu. Đối diện và phản chiếu lẫn nhau, trên nóc đàn cũng treo 8 cái tấm gương chiếu xuống. Như vậy là 16 tấm gương rồi đó. Đèn ở đâu mà đi cắt kính như vậy để mà tu? Đâu phải mỗi người nào tu đạo Phật cũng cần có xu hướng lớn như vậy sao? Trung tâm cái đàn này thì xây một cái trụ cột bát giác cao khoảng 1 thước 65, đường kính chừng 1 thước 50, mỗi cạnh cũng treo mỗi tấm gương. Nhiều gương dữ không? Phản chiếu với 8 tấm gương lớn, 8 phía bên ngoài, trên đầu trụ cột thiết kế một cái tòa sen to bằng làm bằng vàng hoặc bằng đồng, bạc hoặc là gỗ sen thấp như là hoa sen thật. Hiểu phức không? Giữa cái đài sen để một cái bát đựng nước mùa xuân tháng 8, và tùy ý mà cấm các cái loại hoa hiện có. Xung quanh thì trang trí 8 cái tấm gương, tròn trước mỗi tấm gương có 2 cái lương hương, cộng có 16 cái lương hương cả phải. Các cái lương hương để đốt trầm thủy, chiên đàn, cúng dường Phật và Bồ Tát, nhưng đốt mà không cho thấy lửa. Mấy cái chữ mình đốt mà không cho thấy lửa đó là coi như là nó đã đưa ra một cái kết luận. Cái đoạn trên đó nghĩa là tất cả những cái trên nó nói đều là không phải nói thật, mà nói để mà nó có cái ẩn dụ ở bên trong cho phải thật. Nói cái câu mà là các cái thứ tầm thủy chiên đàn quân lục linh lăng giao tất các cái thứ là thơ quý vậy đó, kê thiệt là này kia, nhưng mà đốt mà không cho thấy lửa. Thế là làm sao mà đốt mà không cho thấy lửa? Vậy thì làm sao lấy cái gì để cúng Phật? Đây, từ cái chỗ đó đến anh chúng ta mới suy ra suy ra nó suy ra một cái này rồi là nó sẽ mở tung tất cả những cái món đó rồi. Ta đọc cái bài thơ, cái bài kệ cúng hương của Trần Linh Vong ở trong Phá Hư Lục á, cái bài cúng hương cầm thủy thiền lâm hương phúc úc, chiên đàn tuệ uyển cựu tài bầu, giới đào quốc tự tủng sơn hình, nhiệt hướng tâm lưu trường cung dưỡng. Có nghĩa là cúng bằng các cái thứ hương trầm thủy là chiên đàn là kê thiệt này linh lăng vân vân, các thứ sao mà kể đây đó là phải trồng nó trong cái rừng thiền, trồng các cái thứ nguyên liệu bên đó ở trong cái rừng thiền, mà để sẵn từ cái rừng thiền sẵn sanh ra cái thứ hương đó. Thế có nghĩa là người ta phải tu thiền, thật sự người ta tu thiền mà nó sinh ra cái hương đó, chứ không phải là cái hương đó để đi mua bằng các cái thứ gỗ, các cái thứ ở bên ngoài. Đây, tầm thủy thiền lâm, tầm thủy đó, rồi cái đàn đó, rồi linh hương, rồi cái thiệp, rồi linh lăng vân vân đó. Tất cả các cái đó phải trồng trong cái rừng thiền. Để ý còn đó, đây là Trần Thế Tôn đó, nhà thiền sư Việt Nam đó, Trần Thế Tôn. Chiên đàn về tuệ quyển chỗ tài bồi, cái gỗ chiên đàn, gỗ cầm thủy đó, là phải trồng ở trong cái rừng thiền và ở trong cái vườn trí tuệ. Ý nói rằng là cái người phải có tu thiền để mà sinh ra trí tuệ thì nó có ra các cái thứ vườn đó. Giới đạo quốc tự cũng ra hồn, nghĩa là lấy cái dao giới để mà dớt mà chẻ các cái thứ hương đó. Như vậy là lấy giới, lấy định và giới thiền định và trí tuệ. Tu tập giới, tu tập thiền định và tu tập trí tuệ để nó có các cái thứ hương đó. Giới đạo quốc tự cũng ra hồn, nghĩa hướng tâm lưu trường cung dưỡng, rồi lấy cái lò tâm, lấy cái lò tâm chánh niệm chánh định giới định tuệ đó, cái lò mà tâm sáng đó, lấy cái lò tâm cho bằng là nhiệt hướng tâm lưu, lấy cái lò tâm mà đốt những cái hương đó để mà cúng dường cho chư Phật chư Bồ Tát. Vì vậy cho nên là tất cả những cái thứ độ thơm tho quý giá vậy mà đốt cúng họng không khói, là vì là có đốt thiệt bằng cái thứ mà mua ở ngoài đâu. Cho nên cái tinh thần mà cúng Phật cho là người đệ tử Phật phải cúng bằng cái kiểu như vậy đó, thì mới là cúng ý Phật. Chứ còn mà mua đồ thiết đắt tiền mà đem về mà không mà ướp ra dầu thơm kiểu nào, ai khen cỡ nào ha, mà nếu mà không có học giới, học định, học tuệ, không có cái tâm không có tốt ha, thì đốt vùng gông khói bích chùa hết, đi thở một hết mà Phật không hề biết, không có ngửi gì hết, Phật không quan thương. Mà đây là đốt mà các cái thứ thơm mà không tốn tiền mua mà không có khói, cho mình những thứ tâm lưu trường cũng vẫn sống dụng từ năm này qua năm khác suốt cả đời, thậm chí đời này qua đời khác, mà đốt vào cái lò tâm cho nên không có lửa, không có khói. Bởi vì một câu chót có thể làm cái mối để cho mình mở tung các cái trên. Còn kiến làm chi nhiều vậy? Là vì người xưa người ta nói rằng là cảnh dĩ chiếu diện, trí dĩ chiếu tâm. Quá khứ sự minh như cảnh, mà vị lai sự ám như tất. Cái việc qua, việc gì nó qua rồi là việc nó sống như gương, gương nó sáng. Và cái việc mà chưa đến mà mình nghĩ ngợi, mình tưởng tượng thì nó tối mò mò như là sơn, như mực. Minh cảnh sở dĩ sắc hình, giảng cổ sở dĩ tri kim. Cái gương sáng là để người ta soi mặt, nhìn hình dáng của người ta. Còn cái việc mà qua rồi, việc chưa đó, vô vào đó nên làm cái chứng để mà xét cái việc hiện tại và tương lai. Cảnh minh tắc trần ai bất năng nhiễm, trí minh tắc bà ác bất sanh. cái gương nó sáng thì bụi nhơ nó là không có dính được, bởi vì dính là ta thấy nó là ta hủi ra thôi. Còn cái trí sáng thì cái tả không dính nó không sạch. Do vậy cho nên ở đây mà ta nói gương nhiều như vậy có nghĩa là luôn luôn là phải lúc nào cũng phải soi rọi, soi rọi từ phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau, trong cái cuộc sống của mình mà mình ở trong cái đàn mà gọi là cái đàn để mà mình tu tập thì chú thủ lăng nghiêm này, nghĩa là phải soi rọi luôn luôn là phải soi rọi. Cho nên trên cũng có gương, dưới có gương, tâm mặt có gương, trước sau thì trên dưới có gương hết, là chính cái gương là để mà xét đấy. Thành ra là ở đây tôi nói với gương nhiều là vậy. Lựa các cái thứ thơm thiệt ngon để cúng cho Phật cho Bồ Tát cũng là vậy, mà tức là phải giới định huệ giải thoát thi kiến cái đó để mà cúng Phật. Cho nên là đọc cái này là phải hiểu cái ý bên trong, tức là ý tại ngôn ngoại, cái ý ở ngoài cái văn tự mà kinh Đại Thừa thì nó có cái khó đó. Vì vậy mà cho nên là nghe kinh Đại Thừa có khi là dễ bị xa vào cái tà kiến, cái ảo tưởng hoang đường. Còn cái kinh mà cái loại kinh tiểu thừa đó, kinh các cái bộ A Hàm đó, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tam Nhất A Hàm đó, mấy cái bộ A Hàm đó dạy rất là rõ ràng, dạy cái món gì là ra cái món ấy, nói từng cái sự việc nhỏ gọn gãy như là đâu đó dễ hiểu, cho nên ta gọi là kinh tiểu thừa là vậy đó, chứ không phải kinh tiểu thừa là đáng chê đó. Còn kinh Đại Thừa này thì văn chương nó bốn bảy ý tứ là hàm xúc, bởi vì những cái sự thật của chân lý là nói cắn ra là nói không bao giờ nói hết, thành ra phải diễn đạt mượn hình ảnh các cái thứ hình ảnh nào đó để mà diễn tả thôi. Chứ còn nói cái ví dụ như là tả cái tình, tả cái tình của con người mà nói là tôi thương thế này, tôi yêu thế kia, tôi nhớ như thế nọ, là sao mà nói hết được cái tình yêu của người ta. Thành ra cái loại dân chương mà muốn nói cái tình yêu á, mẹ hai người mà lưu luyến nhau, tôi nói ví dụ vậy, là đồng Nguyễn Du nói rằng là cả cái đoạn này, người lên lửa kẻ chia bằng, tức là hai người đó Kiều với Kim Trọng rồi đó, người lên lửa kẻ chia bằng, rừng thông thu đã nhúm màu quang sang, tức là chia bào lên lửa mà chia áo chia tay trong một cái rừng mà lá úa vàng mà cái đường nó không hút, đừng không hút à, dẫm hồng bụi quân chim an, trong tràng đã khúc mấy ngàn dâu xanh, người về chiếc bóng năm canh, tôi có quên mấy câu gì mà đại để vậy đó, người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi, vần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in lối chiếc mà nửa soi dặm trường. Ví dụ cái đoạn thơ vậy đó, nghe tình tứ nó mang mát, nó êm dịu mà nó mông lung, mà mới là vừa vào cái đó mà diễn tả cái nỗi nhớ thương. Và trong lúc chia cách nhìn trăng rồi nhìn đường xá hun hút rồi nhìn cái lá vàng úa vân vân. Thế còn ví dụ như già nó u thương ghê lắm, tôi thương lắm, tôi nhớ lắm, nói hoài vô đó, nói có được gì đâu. Thành ra cái kinh điển Đại Thừa nó cũng giống như là cái người mà chúng ta ở ngoài thế gian học văn chương, học truyện kiều, phải suy tư mới lấy cái hay của nó, cho nó nói trắng hết được, nó trắng hết. Mà ý tại ngôn ngoại, cái tình thương mang mắt bao la đó, nó ngoài văn tự mà phải tả bằng hình ảnh của đường thông, rồi của đường không hút, rồi của bình căng, rồi kẻ đi rồi người ở, rồi ngó tới kẻ thì ngó lại, người thì công theo. Đoàn Thị Điểm thì nói rằng là quân tại tương gian đầu, thiết tại tương gian dĩ, tương cố bất tương kiến, thanh thanh mặt thượng tan, mặt thượng tan, mặt thượng tan, ý thức tâm quân, tâm quân thì đoạn trường. Rồi còn đi đứng dịch là chẳng nếu mà cùng trong lại mà cùng chẳng thấy, tức là hai người đó thấy sinh sinh những mấy ngàn dấu sinh đất một mà lòng chàng ý thiết mà ai sầu với ai. Thế là văn chương là tôi tả như vậy thôi. Cho nên là văn chương mà mình học cái văn chương thì cũng phải suy tư. Chứ còn chữ mà nói trắng bạch ra thì phải không còn tình tứ, chẳng còn thơ văn. Vì vậy cho nên Kim Liên Đại Thừa là phải để ý cái chỗ đó. Rồi các vị mà đọc cái bộ truyện Tây Du Ký là bộ thiên đó, là trong đó là nó ẩn tàng những cái mà sâu sắc mà mỗi người nhìn thấy hiểu một cách có thể nói là không ai giống ai. Người trí sâu thì hiểu sâu kiểu đó, người trí bậc trung thì thấy sự việc nó ra kiểu đó, mà người trí bậc cạn nó thường thường á thì thấy cũng vui cũng thích vậy. Cho nên là cái kinh điển Đại Thừa với cái văn bác học này đó thì nó làm cho người ta có thể dễ hiểu lầm, mà nó có thể sinh ra người ta hiểu rồi nó có cái dễ quan đường, có cái siêu hình đó đó. À, trong cái đàn thì tôn trí hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát, lòng bóng ở trong các cái tấm gương trên dưới cực kỳ tượng Phật thì tượng Bồ Tát nó cho nhiều tôn trí cho nó lòng bóng ở trong những tấm gương đó. Ngày đêm sáu thời đi kinh hành tỳ thủ lăng nghiêm tâm chú 108 biến mỗi thời, nhiếp tâm tinh tấn hành trì từ một pháp, tức là 7 ngày, là một lần 7 ngày, hoặc là 2 lần 7 ngày, hoặc là 3 lần 7 ngày, cho đến 7 lần 7 ngày, hoặc là 100 ngày. Những người mà căn tánh nhanh nhẹn có thể ngay nơi cái đạo tràng được quả Tu Đà Hoàn và tự giết mình sẽ thành Phật. Này, cái đàn nói thì khó khăn như thế. Thì tôi nhắc cho đại chúng là người có tu muốn thì chú Tô Lâm Hiên này nè, là nhớ cái ý của Phật là khó khăn như thế, những cái quý giá như thế, tức là để biểu lộ tấm lòng thành kính và tinh tấn thường soi gọi mình, thường tư duy quán chiếu soi gọi mình, chứ không phải làm cái khó khăn gì đâu. Bây giờ cái phần mà ta giải thích về tịch quỷ đó nè, kiến lập đạo tràng điều đó đủ nói lên rằng pháp môn đó chỉ là một pháp môn phương tiện. Cái này là của tôi, cái thấy của tôi viết lên đây, cái mà tịch quỷ là chỉ thẳng để giới thiệu các vị đó. Tôi cho rằng kiến lập đạo tràng là dứt khoát là pháp môn phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Đạo tràng càng tôn nghiêm, càng kính quý, càng đắt tiền, càng rực rỡ là càng phương tiện, chứ không có cứu cánh gì hết. Nói thẳng như thế. Là bởi vì như tôi nói nãy đó mà. Cả cuộc đời Đức Phật từ khi ở tại Hoàng Cung cho tới đi tu học, rồi xuất gia, rồi tu học, rồi thành đạo, cho tới cái ngày 49 năm lại đây, mai đó thuyết pháp mà cũng có cái gì mà mà phiền toái mà rắc rối như kiểu này cả. Thế thì là nói như vậy có nghĩa là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Hồng thức đạo tràng được kiến tạo theo như một cái đàn bát giác, rồi thiết kế đài sen, rồi tôn trí tượng chư Phật, chư Bồ Tát, chim hoa đẹp, đốt hương thơm, cúng bánh ngon, mật ngọt, nào là những tấm gương lòng bóng, làm cho Phật và Bồ Tát xuất hiện trùng trùng, tất cả đều là các thứ đạo tràng phương tiện. Làm cũng được, mà không làm cũng được. Nói đúng ra là không làm thì tốt hơn. Còn làm là tức là sai rồi. Y theo danh tự mà làm là sai đạo Phật rồi. Đạo tràng để nhất nghĩa, ta hay nghe Bồ Tát Di Ma Cật nói. Bồ Tát Di Ma Cật trả lời với Quan Nghiêm đồng tử. Bữa nọ Quan Nghiêm đồng tử ở trong thành đi ra, ngài Di Ma Cật ở ngoại thành đi vào. Thì một người thì xuất gia, một người thì cư sĩ đại gia, nhưng mà cũng là đệ tử Phật, cho nên là cùng quen biết nhau. Gặp hỏi cho ủa đại gia, ngài Di Ma Cật hôm nay ngài đi đâu đấy, ngài vào thành có việc gì sớm thế, ngài từ đâu đến? Ngài Di Ma Cật nói tôi từ đạo tràng đến. Thì Quan Nghiêm đồng tử quá ngạc nhiên, nó lạ, đạo tràng cái chỗ bậc thành đạo mà cho tới chỗ cái thành này thì nó không phải là gần gũi mới giản dị cho anh này nói, mà tại sao là nó từ đạo tràng đến hả? Nói vậy thì ngài nói được từ đạo tràng là đạo tràng nào? Thế thì là ngài Di Ma Cật trả lại được đạo tràng là đây đúng đó. Cái tâm là đạo tràng, có nghĩa là cái người nào mà cái tâm cực, tâm thẳng, ngay thẳng, không có các cái điều mà hư dối. Thế thì là từ cái tâm mà là ngay thẳng rồi không có các điều hư dối thì là ở đó là đạo tràng. Chứ không phải là cái chỗ Phật ngồi thành đạo mới gọi là đạo tràng. Thành ra bây giờ bên Ấn Độ ta, cái chỗ Phật ngồi thành đạo ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, ta xây tháp lên, xây cao lên, ta để gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà cái đó là người ta làm kỷ niệm, cái chỗ của Phật thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái người mà học Phật á, mà muốn chiêm ngưỡng cái Bồ Đề Đạo Tràng của Phật mà buộc lòng phải đi đến đó để mới được thỏa mãn, mới được hài lòng đó, là người ta chưa hiểu gì về Đức Phật hết. Vì vậy mà có những lần Phật tử cho tôi mượn, tôi xem những cuộc phim của các vị đi chiêm bái Phật tích đó, chúng ta Phật tích có những vị nói lên những lời rất là xúc động, là quý giá, là gọi nguyện rằng là đến đó rồi chết cũng vui, còn nếu mà chưa đến đó là chưa bằng lòng chết, ví dụ vậy. Nếu mà thật sự mà phát xuất từ cái lời nói như vậy, là cái ông thầy mà hướng dẫn người đệ tử như vậy là ngon, vô cùng ngon, trong khi đi trình bày Phật tích. Còn ông thầy mà thật sự mà đệ tử mà học đạo già dặn rồi đó thì có tiền là đi chơi. Chẳng những đi ở bờ độ mà tôi đi cái là 5 nước, 10 nước, 15, 20 nước gì cũng đi. Mà cũng không phải là đến cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mới là quý, hay là cái chỗ mà gọi là bốn cái chỗ đất động tâm đó, tức là Phật Giáng Sanh, là Phật Xuất Gia, là Phật Thành Đạo, Phật Nhất Niết Bàn ha. Không cần đâu. Phật đã từng nói ở dưới cái đất này, là cái đại địa này không có chỗ nào là không có xương cốt của ngài. Đã từng vô lượng kiếp rồi, sanh tử luân hồi lên xuống xuống lên, không có chỗ nào không có xương cốt của ngài. Không có chỗ nào không có xương cốt của ông bà cha mẹ của ngài. Vì vậy mà kinh báo Phụ Mẫu anh cộng kinh đó, Phật thấy cái nấm xương tàn rồi ngài cũng nhún nhún lệ, khóc mà khóc giả đò mà. Rồi đệ tử hỏi thăm cái nguyên do, ngài buồn ngài khóc, ngài nói là ta thấy cái này mà ta nhớ câu ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và ta nói cho các đệ tử biết rằng là chẳng những vậy nữa, mà còn cái đại địa này là không có chỗ nào mà lấy một cái cây móc tay này mà lấy mà xâm xuống mà ông đụng ngài cốt xương thịt của ông cha. Đây như vậy đó. Cho nên là khi mà tu hành mình biết rồi là sống đúng với chân lý, thì tất cả ở chỗ nào, nơi nào có thực tâm là người đó tự đạo tràng, tự Bồ Đề đạo tràng. Ngay cái chỗ người đó ngồi là Bồ Đề đạo tràng. Chứ không phải mà đi 5-7 cây vàng qua Ấn Độ, tới chỗ đó mới gọi là Bồ Đề đạo tràng. Chứ cái trường hợp là đi du lịch để thấy cảnh này cảnh nọ, chứ còn mà học đạo là không có gì đáng mừng cả. Rồi cái đạo tràng ở đây nè, thực tâm là đạo tràng ha, phát hạnh là đạo tràng, nghĩa là người nào đó làm tất cả những cái điều thiện lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Đạo tràng đây là kêu mình đạo tràng để nhất nghĩa là đạo tràng mà đúng cái chân lý của Phật, ý của Phật dạy. Rồi thâm tâm là đạo tràng, người nào chân thành tinh tấn trên con đường đạo thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Bồ đề tâm là đạo tràng, cái người đệ tử Phật nhận thức chân lý đúng, không có còn hai lần nữa. Bố thí là đạo tràng, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là đạo tràng. Trí tuệ là đạo tràng, nhận thức rõ ràng cái thực tướng của bản thân. Như thế thì là bây giờ là chúng ta mà cố gắng mà làm thế nào mà mình phát triển, mình tu hành là bố thí nè. Tu hành bố thí nè. Trì giới nè. Trì giới là trì giới. Trì giới chứ không phải. Trì giới của mình bản thân. Ví dụ như Phật tử đại gia thì 5 giới, Phật thiện nghiệp 10 giới. Giữ gìn như vậy là Phật tử nó thành đạo tràng. Nhẫn nhục, phải cố gắng mà tu tập nhẫn nhục. Làm thế nào mà thức dậy được. Tôi mới đọc tôi gửi phát cái này tôi thấy thú vị ghê. Rất là thú vị. Làm thế nào mà thức dậy tập miễn cười, làm việc gì đó cũng vừa miễn cười, miễn đợi cái gì đó tự thích thú rồi miễn cười, đi làm công việc gì đó cũng miễn cười, cười cũng được, vừa cười. Cái đó là của thầy Nhất Hạnh. Cái ông thầy Nhất Hạnh ông có những cái lối viết nhẹ nhàng hay, ông biết nghĩa là ông viết kinh điển, nghĩa là gần gũi người ta nhẹ nhàng. Tôi thấy giờ thật sự là đừng có nói gì vậy. Bây giờ tất cả những cái gì mà khi mà người ta, chúng ta có thể là đụng chạm cái việc gì đó ha, mà nó tập được những người một cái là cái gì thấy nó ngon lành cỡ nào. Không quá dễ thì lão vui mình liền đó nha. Thật ra là tôi thì cái gì tôi cũng ứng dụng được đó, pháp môn nào tôi cũng ứng dụng. Thật ra cái nào nó bực quá cái rồi tôi vừa muốn nói là mạnh mạnh lên, tôi nói miễn cười lên, miễn cười lên, cái rồi mình tự nói vậy là nó thành ra cái mà cái ưu thiền đó, nó trở thành cái đồ chơi, mình nó miễn cười, miễn cười, cười lên là nó biến cái gì à, biến mất cái phiền não. Pháp môn nghe rất dễ, rất là tầm thường mà hữu hiệu lắm. Tôi thấy cho pháp môn niệm Phật, niệm Phật là phải niệm Nam Mô A Di Phật, A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái dài dòng nó quá, nó có thể để thời gian ha. Thì nhớ đó đó, những người cười được ra, cười là mặt cứ nhăn mà ráng cười, dù là nhăn mặt mà ráng cười cũng vẫn có hiệu quả, chứ không phải là không hiệu quả. Thành ra bố thí ha, thì giới ha, nhẫn nhục ha, đều là đạo tràng hết á. Tinh tấn ha, thiền định ha, tu trí tuệ. Tu thiền định là như nói nãy giờ là phải tư duy nhiều, còn các tu trí tuệ là các vị để ý nữa. Trong lục ba la mật khó dễ giảm, chỉ có cái tu trí tuệ là khó giảm nhất. Mấy mươi năm sau tôi mới hiểu thế nào là tu trí tuệ và mình tu trí tuệ có thành công được hay không. Tu trí tuệ là các vị phải tập nhận thức chân lý. Ví dụ như bây giờ kinh Phật thì nói thế gian là vô thường, tứ đại thổ không ngũ ấm vô ngã, Thế thì là bây giờ tu trí tuệ là phải tu sao? Các vị phải tư duy, phải nhận thức cho kỳ được. Chừng nào nhận thức được hoàn toàn bằng cái nhận thức của mình là phải gian vô rồi, thì coi như tu trí tuệ đã được thành tựu rồi. Tôi nói ví dụ như nhà nói chuyện tôi bố thí là các vị làm quá dễ nè. Một là tài thí, là cho tiền của quần áo thuốc men, những cái người mình có mình có thể cho ra, gọi là tài thí. Dễ quá, dễ hiểu quá. Pháp thí là đem những cái điều mà mình biết, mình dẫn hướng dẫn người ta, mình dạy người ta, mình truyền đạt cho người ta để người ta làm ăn, công nghề nghiệp để người ta tu hành trong phương diện đạo lý, thì pháp thí cũng dễ thôi. Vô quý thí là người ta đang khủng hoảng, người ta sợ cái gì đó mà mình giải thích, mình cởi mở, mình giúp đỡ, mình tạo điều kiện để gỡ rối cho người ta. Thế thì người ta sợ sạch là vô quý thí giảng dễ quá. Thế thì tu quý thí giảng rất là dễ. Bảo cái gì thì giới, các vị lớn thì giới nha, dễ quá, giới gì, có năm giới. Không biết trời, không trọng cấp, không tài dâm, không nói dối, không được. Năm giới giảng dễ dàng lắm. Giảng thêm Phật thiện nữa cũng dễ thôi. Nhẫn nhục, nhẫn nhục là không nhẫn và pháp nhẫn, hay nhẫn những việc là nắng mưa gió rét mũi mồng các thứ bên ngoài là không nhẫn, là pháp nhẫn. Còn ví dụ như là người ta chửi bới đánh đập xài rễ mà người ta không thích mình là hạ nhục mình, mình nhẫn được, bây giờ là không nhẫn. Thế thì là nhẫn nhục thì giảng không nhẫn và pháp nhẫn cũng dễ dàng. Tinh tấn là phải dạy các vị phải luôn luôn là phát Bồ Đề Tâm nè, hoặc là nhớ kinh điển nè, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng nè, rồi họ bắt quan trai nè, rồi làm những việc là lành nè, đừng có quên những việc lành, tránh được những điều ác nè. Tinh tấn cũng vậy thôi. Thường định thì là phải dạy các cái pháp môn là tu duy nè, tu duy về các pháp môn như là niệm Phật cũng là một hình thức ở lòng ở trong thiền. Thì các cái thứ tư duy như là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thứ của tại có không đều là có thể lấy cái đó làm tu thiền. Nhưng mà còn cái tu trí huệ là phải hiểu cho kỹ, hay kỹ mới gọi là tu trí huệ. Nhận thức cho kỹ bằng cái nhận thức của mình. Học nói thế gian vô thường có thật vô thường không, mình đã thấy bằng cái thấy của mình. Cõi nước là tạm bợ, mình có thấy thật không? Rồi tứ đại thất đại này là khổ không, là ngũ ấm là vô ngã, có thật thấy không? Khi mà thật thấy được đó thì là các vị mới gọi là người tu trí tuệ. Nhưng mà bây giờ dựa vào cái gì chứng cứ để biết rằng mình thấy thật bằng trí tuệ, mình tu thành công trí tuệ hay không? Thế thì là phải kiểm nghiệm bằng cái này. Kiểm nghiệm bằng cái này đó nha, có đó. Sinh già bệnh chết, các vị còn khủng khiếp trước sự sinh lão bệnh tử không? Đó. Bởi vì trí tuệ là các vị mới nhận thức được chân lý. Mà chân lý của cuộc đời là không biết bao nhiêu mà, cái lẽ thật của nó không biết bao nhiêu mà nói cho hết. Nhưng mà cái phần rút kết lại là chỉ có về con người là sanh già bệnh chết, đó là chân lý đó. Về cái vật hiện tượng thì sanh trụ diệu diệt, còn nói chung cả cái quả địa cầu trong vũ trụ này là luôn luôn biến chuyển, có phải nó thành trụ lại không? Đó là tóm đúc kết lại cái chân lý của cuộc đời là thế. Mà muốn đạt được cái đó là phải tu trí tuệ. Mà trí tuệ là phải thấy bằng cái thấy thành của mình mới gọi là cái người tu trí tuệ thành công. Mà cái người mà muốn thấy bằng cái thấy của mình á, thành để chứng tỏ rằng là tu trí tuệ thành công á, là các vị sống rất là bình thường. Các vị không có chuyện gì mà quá quan trọng trong cuộc sống hết. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, mà làm ăn thì cứ làm ăn mà không có đặt cái vấn đề là tài sắc danh thực, thì các vị nghĩa là coi nhẹ nhàng cái gì đó không quan trọng. Giải thích nó vậy vì nói là là cuộc đời nó là nó bị mộng quyển rồi, cả cái bản thân mình đây sanh rồi già bệnh chết cuối cùng nó ra không à. Chứ thì cuộc sống có gì đâu mà quan trọng, chết còn chấp nhận cách dễ dàng cơ mà. Thế thì là sanh thì không có gì quan trọng hết trong cuộc sống, già thì cứ chuyện bình thường, bệnh thì đói ăn rau đau thuốc, chết lẫn dẫn thanh thoảng mà không hề khổ đau. Người nào thấy được cái đó chưa? Ai thấy được cái đó? Đó là cái chứng để chứng tỏ rằng mình nhận thức được chân lý. Cho nên cái điều đó khó đó. Mà nếu mà mình còn sợ có nghĩa là mình chấp ngã, sợ chết là mình chấp ngã. Mà mình còn sợ cái đắc thất thầm mại ở trong cuộc đời đó là mình chấp pháp, thì mình chưa có trí tuệ thật đầu, chưa nhận thức được chân lý đâu. Theo nguyên tắc của đạo Phật thì dạng pháp giai không, kinh Bát Nhã tất cả kinh điển nào cuối cùng đều là một vui của chỗ đó. Học nào mới thấy được, tư duy quá trước cho được, nhận thức bằng cái nhận thức của mình, nhận thức cho được là dạng pháp siêu thanh như quyển. Cho nên như quyển tức là giai không. Mà nó đã là không được chuyện gì mà phải đau khổ và nặng nề về trong cái cuộc sống, giàu nghèo danh lợi cao thấp hơn thua lớn nhỏ mà thế giới ghét thương chiến. Thế thì tôi nhẹ vô cùng. Đó là nhận thức chân lý, là cái kết quả của tu trí tuệ đó. Còn lắm trí tuệ khó nói, không có trí tuệ là không nhận thức được như vậy. Mà nếu không nhận thức được như vậy, có nghĩa là những người đại tử Phật đó chưa hề biết tu trí tuệ là gì. Do đó cho nên là phải tập ngay là cái nhận thức đó, sanh già bệnh chết không sợ. Cái sự vật trên cõi đời này sanh tử dị dịch không sợ, phải tập thôi, cái này là phải tập thôi. À, cái gì đó lo trong nhà mình đó ha, mà mình bắt đầu lo sợ cái mình sẽ mỉm cười đi. Mà muốn được cười đi là nghĩa sao? Nghĩa là phải biết rằng là giảng pháp duyên sanh như thì nghĩa. Cho nên bây giờ nó chưa hư, cười rồi nó cũng sẽ hư. Mà tư duy được như vậy, đang nóng lòng, đang sợ sợ, đang bực bội, đang tiếng nói mà mỉm cười được, có nghĩa là người này có trí tuệ rồi, biết rằng giảng pháp duyên sanh như. Cái đó khó đó. Ờ, pháp tu dễ Phật, đạo Phật tu dễ tu vô cùng, nhưng mà nó cũng khó vô cùng. Là dù ta hư hỏng đồ đạc ở trong nhà nó vậy đó, nóng ruột ghê lắm ha. Mà bây giờ tu đạo Phật là vậy, mỉm cười đi. Mà làm sao để mỉm cười được? Muốn mỉm cười được là phải trung trí thật lập tức. À, thế gian vô thượng quốc độ nguy thí thứ đại phổ thông ngũ ấm vô vô ngã. Cái thân này đâu có ai muốn chết dễ dàng đâu, vậy mà người ta chết là 1000 cấp cũng không tưởng là được kia mà. Còn cái đồ đạc này kia thì nó hư vậy, cái chuyện đó mình không có xài, tất nhiên là mình cũng có tiếc đấy. Nhưng mà cái thế gian đã là vô thường thì mọi sự vật này ở trong thế gian thì đều là vô thường. Thế thì là cái mà cái quan niệm chấp ngã thì chấp pháp là luôn luôn từ vô hủy tới giờ, cho nên nó sẽ phản ứng rất nhanh là các vị nóng ruột, tiếc nuối, rầy ra ai đó là tể là bởi gì đó. Nhưng mà học đạo mà miễn cười đi mà cười được, rồi cái đó xí xóa bỏ đi để tạo cái khác. Còn nếu lỡ hư hoại rồi mà chưa tạo được cái khác, cũng cứ miễn cười đi. Pháp tu hết đơn giản. Cho nên là tôi có cái tỉnh tấn mới á. Ôi, tôi đâu có đi làm nổi, tôi mượn người ta mua thôi, mang cái cửa giỡn cho nó giỡn. Ơ là giỡn. Cái rồi người ta cười tôi nhiều quá, rồi các vị tôi biết tôi nói sao không? Tôi nói một câu mà phải nói là cũng là rất là chiến. Mình có bất cứ cái gì mình đang học hết, câu đó tôi nói lần thứ hai rồi đó. Gần đây tôi nói còn cách đây là 4-5 năm. Còn ngày kia trong cụ Minh Chi á, Minh Chi là em của Hòa Thượng Minh Châu ngoài Bắc, ông vô dạy trường cao cấp, ông tới thăm tôi chơi. Ông thấy tôi đi ra ngoài là tôi dạy ngoài coi đường đường tăng tướng quá, coi cũng ngon, tưởng là tôi sợp lắm không. Tới chừng vô chỗ cốc tôi sao mà hẹp té, mà cái lúc mà mình còn tại chưa có quạt máy trần này kia nó nóng rang à, mà thỉnh thoảng nó dưới sông là nó còn hắt lên cái mùi của cái nước sông Cầu Bông nữa. Ông hỏi sao thầy không kiếm cái chỗ tốt hơn là ở chỗ vậy. Thế thì tôi biết sao tôi nói vậy, tôi nói anh còn muốn tôi sao nữa, tôi hơn thật dữ lắm rồi đó, không thấy sao. Ê, mình giác ngộ lại thôi thì hết chè. Chỗ tôi còn có cái nhà chứ Phật đâu có cái nhà. Kể từ khi thành Phật rồi là ngày đi dài đây mai đó. Có những lúc là dân giống ngoài thời trò ngủ dưới rừng đó mà, trong rừng cây đó mà. Thế thì là mình tỉnh ngộ được. Những cái nhận thức đó nó lợi ích lắm. Phải nói mình hơn Phật chứ. Cỡ tôi bây giờ các vị có thấy tôi là giờ cách nào đi nữa tôi cũng hơn Phật. Mà hơn Phật như vậy nghĩa là đạo đức anh tu còn non xèo, nói cho anh biết. Mà chứ không phải ngon đâu nha, hơn Phật có nghĩa là đạo đức anh non xèo. Thành ra tôi lưu ý toàn thể đại chúng á, để ý về cái bát tu trí tuệ. Và bữa nay thì tôi nhắc là tôi đang đọc về những cái đoạn bài kinh mà tập mỉm cười hữu hiệu như là niệm Phật, thường mỉm cười. Mà cái người cười đẹp là cái người hoan hỷ. Cái trong bụng mà nó phiền não đầy ngập là sao cười được? Nó cao có, nó phiền não dài dài sao cười được? Mà cười được, dù là miếng cười, cũng là một hình thức hóa giải được phiền não vô minh. Cái đó tốt lắm. Cho nên cái pháp môn tịnh độ mà trong Kinh Di Đà đó là Phật nói mẹo. Phật nói mẹo mà người ta không biết. Rồi người ta tưởng đâu là phải đầu thai qua bên cái thế giới cực lạc ở phương Tây, phía mặt trời lặn mới có cảnh giới là nước chảy nè, thông reo nè, chim kêu dượng hót nè, dế ngâm gà gái nè, tiếng gió đều khua lá cây đều là tiếng chiếc pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát thánh đạo. Tiếng chim hót cũng là tiếng pháp. Người ta tưởng đâu phải qua cảnh đó mới là được như vậy. Cảnh của Phật A Di Đà, cảnh cực lạc mới có như vậy. Rồi ở đây mà chờ cầu nguyện gian sinh để chết rồi sanh về cõi đó để mà hưởng được cái đó. Học kinh A Di Đà, tôi vẫn mong tình độ mà như vậy là lầm to rồi, không bao giờ gặp được cảnh cực lạc đâu. Mà muốn cái cảnh cực lạc đó, đó là các vị phải nghe tất cả những con chim ở đây nè. Những tiếng chim ở đây nè, chim chì dôi, chim tích chè, chim con ngói, cua đất, là tất cả các tiếng chim ở đây nè. Tất cả các cái thứ tiếng của dựa ngót, của dế ngâm, của bồ tọt, ảnh ương kêu ở đây nè. Mà các vị nghe nó thành ra cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Nó thôi thúc, nó nhắc nhở các vị nhớ những kinh điển đó mà áp dụng mà tu hành trong đời sống. Nó làm cho các vị khoan khoái, an lạc, giải thoát tâm hồn. Thì đó là các vị đã giảng sanh về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó. Chứ chờ mà qua bên phía mặt trời lặn phương Tây mà nghe cái đó, các vị không có bao giờ được gặp đâu. Cho nên Kinh Di Đà nói hết sức một cái mẹo ẩn rất là sâu sắc. Tôi có nhiều lần giảng sanh cực lạc lắm rồi đấy chứ. Nhưng mà có cái là tôi không ở lâu được, đi 3 tháng về, 3 tháng về, giống kiểu du lịch đó mà. Giống như người ta cho du lịch 3 tháng về. Có những lần giảng sanh rất là ngon lành. Nhưng mà rồi mình trở về Ta Bà trở lại. Trở tới giờ ta bàn cái lại rồi, có lúc mình đặt sanh hoàn toàn là nghe những cái tất cả những cái các âm thanh của chim chóc, bùa tọt, bệnh ương, cái dế la đều là thuyết pháp hết. Thế là lúc đó là tôi là giảng sanh cực lạc của Đức Phật Di Đà đấy chứ. Nhưng mà có những lúc nào đó mình nhớ nghĩ những cái gì của cuộc đời này, trong cuộc sống này mà mình còn hơi ưu tư, mình còn lo âu nghĩ ngợi, đó tức là trở về với cái thế giới ta bà rồi. Cho nên là bây giờ tôi nghĩ rằng là chúng phải có những cái thời giờ để cho mình giảm sanh. Chứ giảm sanh mà tôi nói đây không có nghĩa là chết đâu nha. Những cái người mà để người ta chết rồi mới là nói là giảm sanh Phật Quốc đó, cái đó là nói vô cùng non nớt, đạo Phật không có biết gì hết rồi. Đâu phải chết rồi cái hồn mới giảm sanh Phật Quốc đâu. Nếu mà cái hồn đó hằng ngày mà không có tu tập và không có đoạn từ đèn não vô minh á, thì cái ngày chết cũng không bao giờ có cái Phật Quốc ở đâu để họ giảng sanh. Cho nên những cái tấm giảng này kia nọ, người ta đi đám ma rồi kia, người coi nó linh đình thì chứ không có ra cái gì hết rồi. Nói chơi vậy, nói để mà nói vậy mà. Cũng như giống người ta chúc tụng vậy đó, đầu năm tới là chúc ông, đầu năm tới cuối năm rồi sức khỏe dồi dào, phát tài hạnh phúc. Nhưng mà còn mình bệnh là bệnh kể mình, mà ăn không lên phát tài thiếu nợ tùm lum, còn vui hủi nó giật tùm lum. Chịu chuyện mà chút là ta chút, còn cái chuyện mà chịu thổi thì mình thiếu tiền mình ráng mình chịu thôi, sức khỏe mình vẫn bệnh thôi. Cho nên những cái câu mà người ta thường thường là thi chết rồi là không có thiệt gì hết rồi. Mà muốn giảng sanh là phải giảng sanh ngay trong lúc còn sống. Thành ra trong lục độ tôi nhắc lại là cái môn mà tu trí tuệ đó, đại chúng để ý nhiều lên. Ví dụ như bây giờ nó ngủ quẩn vô ngã, ngủ ấm vô ngã, nói đây là đa số người thuộc rồi đó. Cái thân này này gọi là thân ngủ quẩn nè, cái thọ tập sắc quẩn, thọ quẩn tức là những cái tâm sở, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó kết hợp lại thân này. Nhưng mà vô ngã có thật sự cái gì thấy nó vô ngã không? Khi mà thấy nó vô ngã rồi thì các vị thấy thật bằng cái trí tuệ của các vị là các vị nhẹ nhàng vô cùng. Không có ngã mạn cống cao, không có tự hào, tự đắc, tự cao, tự thị bao giờ. Không có hề lên mặt với ai bao giờ. Mà không hề lên mặt với ai, không hề tự cao, tự thị, tự hào, tự đắc với ai. Thì cái người nào đó mà muốn miệt thị trà đạp mình cũng không bao giờ có sự đau khổ nào. Đó là cái người mà nhận thức được bằng trí tuệ rằng là ngũ ấm vô ngã. Trong đó ngũ ấm vô ngã, giảm pháp vô ngã mà thân mình cũng là vô ngã. Thế là các cụ bất động đó nha. Tốt lắm đó. Các vị có sự an lạc vô định mà người ngoài nhìn không biết. Khi mà nhận thức được ngũ ấm vô ngã rồi thì tất cả cuộc đời này các vị xem thường lắm. Bản thân này mà còn vô ngã, còn dây không, còn thường thì cái gì mà quan trọng nữa chứ. Cho nên cuộc đời mình tự tại dữ lắm. Mà tôi nói vào cái đại chúng là nói chứng đắc gì thì tôi không dám nói, chứ còn cái cỡ đó là tôi tập khá thành công. Không bao giờ thấy lúc nào mình lên để mình tự cao, tự đại, tự tôn, tự đắc, tự hào, tự thị, không còn. Mà đã tập được như vậy là không thấy mình lên thì ai có muốn đạp mình xuống thì mình cũng không có chỗ xuống. Mà nó phát xuất từ cái quan niệm là mình đạt được cái chỗ mà nói cách khác là mình phá đi được một số pháp chấp và ngã chấp khá mạnh dạn mới làm được việc đó, mới thấy được rằng là tứ đại gia không, ngũ âm vô ngã. Nhưng mà nói như vậy là nói cho không phải là hoàn toàn đâu nha, hoàn toàn là đạo cao lắm mà, giải thoát cao lắm. Và ở đây là mình trên đường tu tập, mà các vị mà tập được là các vị thấy có an lành kỳ lạ lắm. mà cái đó là phải phát xuất từ tu trí tuệ đó. Còn như cái tu phước là nói vậy chứ, tu phước phần nhiều là những người mà tu phước là những người đó phần nhiều là gửi gắm tâm hồn ở nơi người khác để nhờ cầu nguyện và chú nguyện, cái đó dở vô cùng đó. Nhưng mà nói là nhiều khi nó động chạm tới cái lòng tự ái của nhiều Phật tử. Chứ cái người mà tu phước là người không có tu trí tuệ, mà không tu trí tuệ là không nhận thức được cái chân lý của Phật nào. Mà tu phước là bằng nhiều là nhờ người ta chú nguyện, nhờ người ta cầu khẩn, ta van xin giùm cho mình không biết những câu cầu khẩn van xin, cho nên là nhờ người khác, nhờ bóng chàng, nhờ đồng cốt, nhờ các sư tăng, các sư ni cầu nguyện. Cái đó không được, tu cái đó thấp lắm. Thì tôi cũng mới đọc cái bài kinh của Hòa Minh Châu, trích trong kinh cái tạng kinh Tiểu Thừa, thú vị vô cùng. Cái bài kinh này nói rằng là cái đạo Phật đó, các vị tu hành đừng có cầu nguyện gian sinh lại lục khấn giái gì hết, không phải vì cầu nguyện gian sinh lại lục khấn giái mà được phước, hay là mười phương chư Phật Bồ Tát ban ơn cho phước gì được. Rồi trong đó Phật đưa ra cái ví dụ như một cái người mà lấy cát và mặt cưa, rồi trộn vô, rồi rưới nước vô, rồi mới gói vô trong cái bành này nè, rồi mới đưa vô cái bọng ép dầu, mới ép đưa vô cái rồi rưới nước, rồi này lập bàn hương án, rồi sa môn bà la môn rồi mời lại phụ với mình mà cầu nguyện để sao cho tôi là tôi ép dầu này á nó ra dầu để ăn. Thế thì là sa môn bà la môn bao nhiêu người lắp lại cầu nguyện, bản thân mình lại muốn chết. Nó hô cái là phổ phục ơn bái ân bình thân tam chủ từ lễ ba cái cưới lên cưới mình lại hoài, lại muốn chết. Mà tới chừng đóng rồi dầu kiểu mà đóng ống bọng mà đóng cản ầm ầm chưa đóng nó chảy ra tên là ba cái nước quả cũng không có dầu. Mà trong đó cả hàng chục sa môn bà la môn và mình lại còn linh xóa xác. Rồi một câu chuyện đó nghĩa là đem dầu mỏng hoặc là đậu phộng hoặc là mè đem xôi nấu lên rồi thì cũng để vô bọng đó, vậy mà không hề có sa môn bà la môn nào hết, mà là không có cầu nguyện gì hết á, mà ép dầu ra rồi ôi nước nó chảy ra toàn là dầu không. Đây, bởi vì sao vậy? Vì là người ta cái nhân là người ta đưa dầu mà đậu mỏng hoặc là mè, đưa đậu mỏng vô là cái nhân để ép dầu thì nó ra cái quả là dầu đậu mỏng, mà đưa mè vô để ép dầu là nhân thì cái quả nó sẽ ra dầu mè là quả, mà không cần cầu nguyện gian sinh, không có sa môn và la môn gì hết. Rồi có cái ví dụ thứ hai nữa tôi đọc và tôi cười. Cái người đó muốn cần sữa mà muốn sữa không có trí huệ. Nghe người ta nói cần sữa bò thì kiếm bò mà dắt được kiếm dòng bò đực. Trời ơi, lại dắt chết bò tổ của bà. Con bà nó dùng giấy nó đá tới đá lui, tính qua tính lại không, mà không có miếng sữa nào hết trơn. Trong cái lon nó có nước trong trong hửi khai ngấy thôi, không có được. Còn cái người có trí huệ là ta đánh nó cần sữa thì ta lại dắt cái muỗng sữa của con bò sữa. Thế thì nó ra sữa ào 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 ào. Thế thì là không có trí tuệ mà muốn có được phước, không bao giờ có phước được. Không có cái sự hiểu biết mà muốn uống sữa bò thì là trung nhân đai bò, chứ không có sữa. Mà phải có hiểu biết về bò thì muốn uống sữa bò thì nặng sữa bò mới có thể có sữa bò được. Tôi đọc cái đó tôi cười mình, cười thú vị vô cùng. Cái đạo lý nhân quả nó rõ ràng vô cùng, mà phước đức trí tuệ nó cũng rõ ràng vô cùng. Tôi mà không có trí tuệ đâu có được. Cần sữa bò mà đem nắm cái nhân vật của bò được mà bắt sữa thì làm sao có. Thì anh phải uống nước đai bò thôi.
anh đâu có trí tuệ chứ, anh có biết con bà con, con bà đang có con thì nó có sợ. Cho nên là cái trí tuệ nó cần. Phước đức cũng vậy, phước đức là do mình tạo ra, không phải do gian sinh cầu nguyện mà được. Rồi cái chỗ thú vị vô cùng. Nghĩa là tôi đọc cái đó rồi, cái là tôi muốn nghe là ngay có cái diễn đàn ở trong cái vùng quê đó để tôi nói cho bà con ta nghe. Mà thật sự tôi muốn rồi, cái là chiều lại đâu tình cờ có 5-6 người họ phước đất đồng khoai vợ lại, họ lại ăn họ nói chuyện tôi. Cái là có vấn đề đó, tôi đem ra tôi nói cho họ nghe liền. Nói vấn đề nhân quả cho họ nghe. Ở quê còn nghiệp lắm, phải nói những cái hết sức giản dị gần gũi. Họ đem cái chuyện họ nói, bây giờ tôi xin hỏi thầy chứ có chuyện này nè, ở trong đạo Phật theo thầy là có ma không? Tôi hỏi ma là sao? Tôi thì chưa thấy, nghe mà chưa thấy, còn mấy ông thấy thì sao? Họ nói rằng đây là tôi thấy thiệt, là ma nó bắt người ta rồi nó dẫn đi, nó giấu trong bụi rồi nó nhét đất trong họng, ăn một họng đất vậy à, mà tới chừng kiếm được rồi là dẫn đi về, là đi qua, dẫn đi về không đi về. Đi tới ngang trong cái cầu đó, ngang con suối đó rồi là kéo đi không đi. Thế thì là ma thiệt như vậy đó, mà thầy nói theo đạo Phật thì có ma không? Tôi nói đạo Phật thì nói có ma. Hỏi gì chứ, vậy thì ma đó là sao, đối với mình là nó sao? Tôi nói cái người nào mà bị ma mà nó nhắc đất như vậy, hay là những người mà bị ma dựa đó, là cái nguyên do mà ma nó dựa nó nhắc đất vậy là cái người đó phước hết sức là mỏng manh. Cho nên người đó mới có gặp ma và mới thấy ma, mới bị ma. Còn như những cái người mà phước đức từ bậc trung cho đến bậc thượng là con ma không dám nhìn lấy con mắt mà ngó nữa chứ đừng có nói mà nó hại mình. Cho nên ma có thể nó dựa vào những người nào đó lên xuống ở nắp có, thậm chí nó bắt nó dẫn nó cho anh bắt chết, điều đó có. Tôi thì không thấy, nhưng mà các ông đã thấy rồi và tôi nghe nhiều người thấy rồi, điều đó có. Hỏi tôi vì sao, tôi nói là do phước đức quá mỏng. Thì tôi nói thêm sách nho, nói nho trước mới nói đạo Phật sau. Môn nội hữu quân tử, môn ngoại quân tử chí. Môn nội hữu tử nhân, môn ngoại tử nhân chí. Ở trong nhà mình có người đàng hoàng, người quân tử. Thì cái người ngoài bạn bè mình cũng đàng hoàng, người quân tử nó đến nó thầm lồn lên giếng nhà mình. Còn trong nhà mình mà có những người tử nhân, những người thấp hèn, xấu xa, say xưa, thậm chí là đầu trộm đuôi cướp. Thế thì là bên ngoài nó có những cái người cũng thấp hèn, cũng thường say xưa, ăn nói sai trái, thậm chí là đầu trộm đuôi cướp nữa, họ đến họ thăm. Vậy đó, trong nhà có quân tử thì ngoài quân tử đến, trong nhà có tử nhân, bên ngoài có tử nhân đến. Cho nên cái người mà bị ma dựa là cái gen à, nói theo đạo Phật là gọi là cái chủng tử, có cái chủng tử ma, phước đức nó mỏng, cho nên cái chủng tử ma nó gần gũi với ma. Nói theo trong thường bây giờ tôi gọi là cái gen ha, cái khoa học này nó có cái gen ma, cho nên ma nó mới nhập, nó mới hàng vua được. Tôi đưa ra cái ví dụ, tôi nói ví dụ nhà ông Nguyễn Văn Linh nè, cụ Nguyễn Văn Linh nè, cụ Võ Văn Kiệt nè, cụ Phạm Minh Đồng nè, những người ta làm cách mạng danh tiếng rồi lừng danh như thế, thì những cái người này người ta đi đâu á không bao giờ có những cái người mà lôi thôi lết hết mà lý lịch xấu xí, có cái ý niệm mà không lành mạnh mà đứng gần để mà nhìn cũng còn không được. Bởi vì đi đâu là những cái bậc này là phải là mặc áo vest tông mà mặc áo dài đàng hoàng mà đón rước gì này là phải cầm cái bông hoa mới đón rước được. Chứ còn là những người mà có tiền án, tiền sự vân vân là đối tượng hình sự là đã nắm hết, không bao giờ ta cho lại gần. À, thế gì là cái người mà phước đức trí tuệ thì cái người mà tiền án, tiền sự thì tốt không bao giờ được nhìn, lấy cái mắt mình nhìn mới chứ đừng có nói lại gần. Phước đức trí tuệ của ta đây thôi. Đạo Phật nó cũng như vậy. Cái người có phước đức trí tuệ là ma không bao giờ cho nó. Tôi chưa nói với ai. Từ trước tới giờ nhiều người thấy ma ở cái chỗ tôi ở, nhưng mà thật sự tôi thì không thấy ma. Đây là phước đức cỡ này thôi chứ đừng có nói hơn nữa. Và trong số này bà con đây có nhiều người chưa hề biết ma, chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy biết đâu. Là vì cái người ta có thức, cái chủng tử ma nó không có, nó vượt hơn cái đó rồi là làm sao mới chấp lại gần. Vì vậy cho nên là đừng có sợ. Đạo Phật thì biết chấp nhận, thừa nhận có ma, thậm chí có quỷ thần. Nhưng mà không vì có ma có quỷ thần mà gian sinh cầu nguyện gian giái quỷ thần. Thành ra cái chuyện tu hành nên tôi nhắc với các toàn thể đại chúng đó, đừng có cầu nguyện nghĩa đâu. Đạo Phật mà các vị mà cầu nguyện mà giáng sinh là các vị lạc vào ngoại đạo rồi. Cầu nguyện cái gì? Các vị gói đậu phộng mà đem đi ép vào phộng là tự nó ra đậu phộng, vào phộng à. Các vị gói mè mà đem vô cái máy ép mè thì nó ra vào mè. Các vị đem mặt thưa với cát mà đem vô mà rồi chú nguyện văn xưng cầu nguyện ca môn bà la môn mâm mâm chú nguyện cúng bái mấy ngày rồi mới đem ép ép vẫn cứ không có, không có dầu gì hết á. Rõ ràng nó như vậy, nhân quả nó như vậy thôi. Phải sử dụng trí tuệ để mà sử dụng trong cái cuộc sống, biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là nguyên nhân của an lạc, thế nào là nguyên nhân của đau khổ, thế nào là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, thế nào là nguyên nhân của triền phượt. Thế là dùng trí tuệ mà tự mình định đoạt số phận của mình. Câu đó là câu mà tôi muốn nói tới nó lui hoài cho những người đệ tử Phật. Cho nên trí tuệ quan trọng lắm. Từ là đạo tràng, đồng sự với chúng sanh. Đây như nhắc nãy ra, đạo tràng là không phải là cái gì khó, không cần lập cái đạo tràng như là đạo tràng Thủ Luân Nghiêm nói. Mà người nào mà thực hành cái hạnh từ, từ năng giữ lạc, bi năng đạt khổ. Mình làm tất cả những việc mà mình ban vui cho người khác, gọi là từ. Là người đó làm được điều đó là người đó có đạo tràng rồi. Người nào cho vui người khác, nghĩa là cứu khổ cho người khác, là người đó có đức bi. Mà hành được cái đức bi là người đó ở trong đạo tràng rồi. Đạo tràng là vậy đó chứ không cần lập đạo tràng đâu. Thành từ bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, là ưa thích và vui mừng được sống ở trong chánh pháp và thấy người làm những việc lợi lạc chúng sanh mình mừng, đó là mình ở trong đạo tràng đó. Xã là đạo tràng, là dứt sạch hết cái tâm thương ghét, vui mừng buồn giận. À, từ bi hỷ xã, cái đức xã cũng vậy đó. Có bốn chữ Phật là có kêu bằng tứ vô lượng tâm đó mà. Từ bi hỷ xã, bốn chữ đó. Phật đem hết bốn cái thứ tâm đó, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã mà ban bố cho tất cả chúng sanh để diệt vô lượng phiền não cho chúng sanh. Thì cái đức hỷ cũng khó rồi ha, rồi cái đức xã đó. Nói mình tu tập cái đức xả quan trọng vô cùng. Làm lành cũng phải xả, làm ác thì là người Phật tử là phải xả hết rồi đó, nhưng mà làm lành cũng phải xả. Và xả thế nào mà nhìn mọi người đều bình đẳng, mà không có người nào thương hơn, mà không có người nào mà mình ghét hơn. Đó, như thế là gọi là xả đấy. Những cái việc gì mà mình nghe có trái tai, có gai mắt, mình phải tập bỏ đi. Phải bỏ đi, chứ là nhớ là không có tốt. Nhớ nó sinh ra thù, nó sinh ra hận, rồi nó sinh ra pháp trần, nó âm ỉ trong cái đầu óc này nè. Là nó phải xả. Phải tập thôi, tu là tập rồi, chứ không có gian sinh cầu nguyện gì hết á. Rồi đó làm những điều bực bội mình cái gì? Tỷ ác như quý vị ít, thân hiền hiền như tự chi lan. Nếu mà cái người đó mà mình thấy rằng là gần gũi với họ, họ nói những chuyện mình đau khổ, họ làm những chuyện mình đau khổ là mình xa lánh người đó. Giống như xa lánh rắn rít vậy, tránh cái duyên ác đi. Nhưng mà xả nha, đừng thèm quán, đừng thèm ghét. Chỉ tránh thôi nhưng mà không thèm quán ghét mới gọi là xả đó. Còn mình quán ghét không gặp mặt nhưng mà còn giận hơn là mình còn không có cái đức xả là mình đau khổ. Chữ xả, một chữ đó mà đại chúng để ý nó hay dữ lắm đó. Cái là chữ xả là chấp. Ví dụ như ai nói câu gì đó mình không vừa lòng chấp, ai làm việc gì đó mình không bằng lòng mình cũng chấp, mình chấp rồi mình ghét hoài, ghét hoài người đó. Rồi ơi, việc gì đó người nào đó mình cảm tình cái mình thương, mình thương đậm đà người đó đều lỗi lã hết, ghét dữ thì cũng đau khổ, mà thương nhiều cũng đau khổ giống nhau. Cho nên phải tập cái đức xả, không thương nhiều cũng không ghét nhiều, mà thậm chí là không thương gì hết cũng không ghét ai hết. Đó là Phật à, không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả mà không thương ai hết. Đó là cái đức xả của Phật, cái đức từ bi của Phật là vậy. Thành ra cái lòng từ bi của Phật á, là tôi thường nhắc là chúng là nó giống như ánh sáng mặt trời rọi khắp mặt đất mà không nhầm rọi cho ai hết, không nhầm rọi cho ai hết mà soi rọi cho tất cả. Còn cái lòng thương của phàm phu chúng ta đây nó giống như cái đèn pin đó, rọi có một điểm nha, nó lấp cái điểm đó là không có đường nhờ cậy gì vậy, tối om. Thành ra đây là từ là đạo tràng, đi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, thành thông là đạo tràng, giải thoát là đạo tràng. Phương tiện là đạo tràng, tứ nhiếp là đạo tràng. Người nào thực hành phương tiện giáo hóa chúng sinh là người đó ở đạo tràng. Tứ nhiếp pháp, tứ nhiếp là bố thí, ái ngữ là đồng sự, làm được việc đó là ở đạo tràng. Đa văn là đạo tràng. Như vậy đó thiện nam tử, Bồ Tát Di Ma Cật nói với đồng tử Quả Nghiêm rằng nếu Bồ Tát theo đúng các pháp ba la mật giáo hóa chúng sanh thì nhất cử nhất động phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra và ở nơi chỗ Phật mà đến vậy. Đấy, thành những pháp trên đó được như vậy rồi thì ngươi đã là từ bất cứ ở đâu, nhất cử nhất động từ đạo tràng mà ra và từ chỗ Phật mà đến. Chứ cái đạo tràng không phải là lập một cái chỗ như là lập cái đạo tràng để mà tu trì cái chú Lăng Nghiêm cho cực khổ vậy đâu. Cho nên học cái kinh Đại Thừa mà nó sâu rồi á, mình thấy nghe qua người ta làm việc, người ta nói cái là mình biết, mình biết cái nào đúng chánh pháp, nào không đúng chánh pháp. Trong đạo Phật, các thiền gia kim tổ thường ví cái tâm giác ngộ của con người như là con trâu trắng lớn, còn cái tâm mê muội chưa có tí nào giác ngộ ta ví như là con trâu đen. Người tu hành thường xuyên canh giữ cái tâm tạp vọng loạn tưởng như giữ cái con trâu đen chưa thuần quá. Ngày con trâu trở thành toàn trắng, đó là nói lên cái kết quả của cái quá trình cải tạo chuyển hóa cái tâm đến hồi nhu nhuyễn thuần thiện. Thành ra ta bảo lấy cái phần của con lại là bạch ngư, tức là con trâu thuần quá. Mà cái phần trâu đó có nghĩa là những cái tinh hoa, cái tinh chất ở trong con trâu đó, của con trâu đó, thì có nghĩa là lấy cái tinh hoa, cái tinh chất của cái tâm thuần thiện của mình để mà kiến lập đạo tràng, chứ không phải đi tìm cái phân trâu thật như vậy. Ở trên nó gọi là con tìm con trâu ở núi Tiết ăn cỏ thì nị đó nè, để cho nó sạch đó, thật sự không phải làm như vậy. Rồi đào đất ở dưới đó, chỉ đất ở đây là tam giới chứ trung vĩ tâm chủ mà. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trồng luân chúng sanh, chúng sanh chi tâm du như đại địa. Cái tâm của chúng sanh là như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Các thứ cỏ cây bông trái để cho người nuôi sống người ta đó, đều từ đại địa mà sanh. Cái tâm của chúng ta nó sanh ra những pháp thiện pháp ác, đủ học vô học độc giác Bồ Tát, thậm chí nó sanh ra Như Lai nữa. Vì vậy cho nên cái tâm của ta ví là như đất, đất sanh các thứ ngũ cốc ngũ quả, tâm ta sanh tứ thánh và lục hàm. Cho nên là đào lấy cái tâm thanh tịnh ở trong sâu, mà nó không có phải là cái thứ hời hợt ở bên ngoài như là cái tâm mà vui mừng buồn giận thương ghét hải quấy hơn vô tốt xấu, cái tâm đó không có xài được. Mà phải đào lấy cái tâm đào như sâu, có nghĩa là lấy cái tâm thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh nhu nhiếc ở bên nội tâm, mà kiến tạo cái phương pháp để mà tu lăng nghiêm này. Nếu chúng ta đây là hành giả, hãy lấy cái tâm thuần thiện nhu nhiếc đó mà làm nền tảng mà kiến lập đạo tràng. Hãy luôn luôn soi xét về thân, về khẩu, về ý của mình qua những cái tấm gương lòng trong sáng, qua lớp lớp chiếu soi, và sẽ thấy rằng hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát và hình ảnh của chính mình giao hiệp với nhau trùng trùng trong một bầu pháp giới nhất trơn không ranh giới. Cho nên đừng cầu khẩn thương tình, đừng quỷ lỵ gian sinh với Phật, với Bồ Tát ở một thế giới xa xăm nào là luống công vô ích đó. Đó, tâm mình tâm Phật, hình ảnh mình tức là hình ảnh Phật, và ảo quá không thân tức thất thân. Việc học vô duyên nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Nếu Phật tánh mà mình không giữ được, mình không làm chủ được thì là để nó biến thành ra là vô minh phiền não. Do vậy mà khi mà làm chủ được cái tâm mình thì chuyển phiền não lại, nó trở về với Phật tánh. Thành Phật tánh của vô minh là Phật tánh. Ảo quá không thân tức pháp thân, cái thân này không rời pháp thân đâu, không rời cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên là tôi đọc những cái bài kinh đó, thật sự ra cái vũ trụ vạn hữu này nó nhiễm màu lắm đó chứ, nó nhiễm màu lắm, nó đẹp đẽ lắm đó chứ. Thật sự đại chúng để ý mà dùng trí tuệ mà tư duy coi đó, cỏ cây hoa lá trời trăng mây nước thượng cầm hạ thú, tất cả các vị nhìn trước mắt nghe thấy tất cả đều là nhiễm màu đó chứ. Nhưng mà tại sao người ta không hưởng được cái an lạc, cái nhiệm màu của vũ trụ? Là tại vì giống như Nguyễn Du nói, vui xuân như khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư. Mùa xuân đẹp ghê lắm, cả vũ trụ đều đẹp, vậy mà cái người mà bị ưu tư, bị phiền muộn, bị thất tình là không bao giờ thấy được cái đẹp đẽ của mùa xuân. Cho nên cái cõi đời này thật là đẹp, thật là nhiệm màu, mà ta tự chê, ta đòi cái gì ở đâu nữa, chứ thì thật đòi ở đâu mà có. Pháp giới là nhất chân, phải nhớ cái từ pháp giới nhất chân, đừng có đòi gì nữa hết. Ở đây mà đoạn trừ được cái vô minh, cái biển não rồi, là nhìn sự vật hiện tượng nhiệm màu đẹp đẽ vô cùng. Mà tôi nói cái này mà nếu mà đại chúng mà không có cái điều kiện để mà quá, để mà sắp xếp cái môi trường sống trong nhà mình đó mà, thì kể là khó thấy thiệt. Nhưng mà như là cái chỗ mà hôm dài tôi ở đây đó, thì tôi có những cái giờ phút tôi nói hoàn toàn thể nhập với cái vũ trụ bao la. Tôi nói ví dụ như đêm hôm mà trời trăng dần dần, mà một mình tôi ra ngoài cái miếng đất, giờ người ta mới cho tôi thêm miếng đất nữa, rồi người ta đắp đất rồi ta ban ra, mà tôi đứng xung quanh gió đồng lồng lông vậy mà nhìn trăng dần dần, mà cảnh nó êm, mà tất cả những con dế, những con côn trùng nó kêu bằng đêm ra đẹp vô cùng. Tâm hồn lúc đó mà nếu mà mình làm theo cái kiểu mấy cái ông mà họ luyện gì đó ha, họ rút cái hồn đi cái nữa là tuyệt vời. Nhưng mà nếu nói theo đạo Phật nói vậy là chơi thôi, chứ còn đạo Phật không có vậy. Đi đâu nữa, không có đi đâu nữa hết á, hưởng cái an lạc đó, cái giải thoát đó, cái thanh tịnh đó, cái kinh an đó, mà nếu mà tạo cái môi trường sống để cho giữ được lâu dài, đó là mình có niết bàn và mình có an lạc ở trên con đời này. Và cứ xin như thế mà phủ vũ cho nó thật sạch từ đời này qua đời khác, chứ dứt khoát không có gian sinh cầu nguyện nha. Ở đây đó, mấy câu này là tôi viết đây nè, nãy giờ tôi nói đây nè, ăn vô đây nè đây, không có gian sinh cầu nguyện gì hết á. Một bầu pháp giới nhất chân không ranh giới, cho nên đừng cầu nguyện thương tình, đừng quỳ lị gian sinh với Phật, với Bồ Tát ở một thế giới xa xăm nào mà luôn không giữ ích. Thiên địa vô tư, thần minh ám sát. Hôm qua là nhân dịp rồi tôi nói với mấy ông xung quanh đó, bất vị tế hận gì gián phước, bất vị tất lợi gì gián quả. Cái chân lý của vũ trụ này, trời đất bao la này là vô tư, chí công vô tư. Còn cái chuyện mà thần linh mà cúng mà để yêu cầu họ cho phước, còn không cúng họ cho quả là gì đó, không còn gọi là thần linh được nữa. Cho nên tôi nói đạo Phật chấp nhận có thần, có quỷ, có thần, nhưng mà không phải sợ quỷ thần. Nếu mà quỷ thần chỉ vì một dĩa đồ ăn, một mâm cơm ngon gì đó để người ta cúng trở lại cho danh sinh mà cho phước. Còn cái người người ta không có cúng không lại không danh sinh, mà người ta làm tất cả những điều lành điều thiện rồi, không phải người ta không có cúng rồi mình không cho phước người ta hay sao? À, mà nếu người ta làm tất cả điều lành điều thiện mà người ta không cúng quả mình, mà mình không ban phước cho người ta, còn cái người chỉ vì cúng quả mình cho mình ăn mình nhậu mình dự ý rồi làm sai làm trái, mình cũng ban phước cho người ta hay sao? Nếu như vậy thì những vị thần linh đó đều là cái hạng xả rác trong xã hội, rồi quân tử người ta cũng không làm cái đó. Mà thần linh mà cái thái độ như vậy, chỉ vì ăn mà làm mà phù hộ, không vì ăn mà không phù hộ, thì còn gì là một vị thần linh chứ? Cho nên thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị tế hưởng gì giáng phước, bất vị thất lễ gì giáng quả. Không vì tế để được hưởng mà cho phước, không vì thất lễ mà cho quả. Mà cái vấn đề là thiện ác thì báo như ảnh tùy hình, làm lành làm dữ nó đáp lại giống như cái bóng mà theo hình. Thế cái hình mà nó cong dày thì cái bóng nó sẽ quẹo thôi, mà cái hình ta đứng thẳng dày thì cái bóng nó ngay, chứ không có kiểu nào khác. Không phải vì là tế hưởng mà cho bước, không vì thất lễ không cúng quái mà cho quả. Cho nên những cái câu này nó giá trị dữ lắm đó. Thôi hết giờ là mình đây. Chúng thanh ngõ biên thề nguyện độ biển não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học tập đạo vô cùng, thề nguyện thành.
Đây là phần thâu thêm.
Rồi bây giờ như là học sinh bán ngã ba la mật thì đại chúng nắm cái gì? Bát ngã ba la mật thì các vị phải nắm cái thật tên bát ngã. bát nhã nó có ba thứ. Nếu mà dựa vào cái nghe, mà nghe mà giữa thức thứ nào đó là trình bày diễn đạt phân tích diễn thay, mình đọc một cái diễn kinh nào đó bằng văn tự, đó là cái lúc đó các vị gọi là các vị đang tu theo cái bát nhã đó, cái bằng phương tiện bát nhã. Các vị đang thực hành, đang vận dụng phương tiện bát nhã bằng cái cách là đọc kinh sách bằng văn tự, nghe triển khai diễn giảng phân tích của một vị pháp sư nào đó. Bây giờ diễn văn với văn tự đó tôi gọi là phương tiện bát nhã. Cái giai đoạn thứ hai là dựa trên ngôn ngữ văn tự đó, dựa trên phương tiện bát nhã đó, các hành giả phải vận dụng trí tuệ của mình mà quán chiếu. Quán chiếu tức là nói cách khác là tư duy, mà tư duy nói cách khác tức là thiền định. Thiền định là tư duy, tư là quán chiếu đấy. Quán chiếu như thế nào? Ví dụ như là kinh bát nhã Phật dạy, nhất thiết hữu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, dục như điện, âm thanh như thị quán. Phật dạy rằng là cái người hành giả mà tu theo bát nhã ba la mật thì là phải biết rằng là tất cả các pháp mà do nhân duyên tạo pháp sanh khởi hoặc là hình thành thì nó không thật. Nó như chim bao, như cảnh tượng trong chim bao, như bọt nước của trong đám mưa mù, như là hình bóng chập chờn trong cái lúc mà là trời trong tối trong tháng, như là ảnh tượng ở trong gương và trong nước, như là sương buổi sáng, như là mất ban mai, như là điện chớp trên lưng trời. Phải ra nó như vậy là nghĩa là nó mong manh, nó tạm bợ, nó ngắn ngủi, nó hư giả như vậy. Phải quan sát nó như vậy, mình quan sát các pháp hữu lưu, các pháp duyên sanh đều như vậy. Thế thì là vận dụng cái như vậy đó, cái quan sát lập nhạc này để coi các vị có nhận thức được như vậy bằng cái trí tuệ của các vị không. Thì khi nào mà các vị dựa trên ngôn ngữ văn tự thấy rằng là Phật dạy rằng tất cả các pháp duyên sanh đều như mộng, như điểm, như bào, như ảnh, như lộ, cũng như đen, như sương, như điện chớp, như là mất, như là bọt, như lông bóng, như là cảnh tượng trong gương, như là cảnh tướng trong chim bao, các vị đã nhận thức rằng sự vật hiện tượng có thực sự như vậy không bằng cái trí tuệ của mình. Thật nói như vậy mà mình nhìn bằng cái trí tuệ của mình tư duy quán chiếu, mình có nhận được như vậy chưa, mình có thấy rõ cái điều đó chưa, thì cái giai đoạn đó là gọi là quán chiếu bát nhã. Đó là giai đoạn hai. Thì cái thành công của cái phương tiện bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã là cái thứ ba, là cái thành công bát nhã. Khi mà các vị vận dụng cái quán chiếu bát nhã mà quán thành tựu rồi, các vị xác định bằng trí tuệ nhận thức của các vị rằng tất cả các pháp hữu như chim bao, như bọt nước, như sương mù, như hình bóng trong gương, như trăng như nước rồi, như mộng như biển rồi, thì các vị sẽ đạt tới cái chỗ gọi là thật tôn bát nhã. Nghĩa là các vị dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình bình thường ở trong cái cảnh giới sắc thân hương vị xúc pháp bình thường như con đời này, mà các vị thấy được cái thật tướng của dạng thân là vô tướng. Tức là cái tướng thật của dạng pháp là không có gì. Vì sao vậy? Vì tấm sắc chân không, tấm sắc chân sắc thân cộng đẳng nguyên châu đứng pháp giới từ chúng sanh tâm ứng sở chi lượng cùng nghĩa sát hiện. Sắc là thân, không là sắc. Sắc không này tự tánh nó thân cận bản nguyên, nó sắp cùng pháp giới, nó từ ra cái tâm lượng chúng sanh, cái cầu của nhân loại mà nó phát hiện ra thôi. Lửa nước cũng vậy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thân cận bản nguyên cho đưa pháp giới từ chúng sanh tâm ấn sở tự lượng cùng nghĩa sát hiện. Thế thì là các vị tư như về cái quán chiếu đất nhã rồi, là các vị thấy rõ chuyển điểm học thêm cái năng nguyên cộng vô, thấy rõ là cái tham quan đó, để cho ta thấy rõ rằng là địa thủy quả thông không kiến thức thất đại, bởi nó duyên phải hình thành ra hữu tình vô tình thế gian này, đây là như mộng như biển, đây là những pháp không có thật. Cái việc các vị nhìn đâu các vị thấy là đạt tới cái thật tướng bất ngã rồi, là các vị tâm hồn an lành thoải mái, thảnh thơi và tự tại. Giờ sống giờ làm việc trong mọi việc, nhưng mà các chị có một cái kích thích nghĩa là tự tài tự giữ và an tịnh hơn là các chị không học nhiều lắm. Tức là học Bát Nhã là nắm lấy cái thực tướng Bát Nhã. Tôi nói như vậy để mỗi một vệ sinh cũng như bất cứ vệ sinh nào được lần nào các chị nghe ai học ở đâu học kinh gì cũng đều phải có mục tiêu hết rồi. Chứ không nói lần bàn nó hoài nghe không biết là đến giờ đâu. Thế về Bát Nhã rồi rồi nè. Bây giờ tôi nói về các chị học như thích hợp mà nội đang nói là nhiều người nghe nói như tôi học mê lắm. Kể cả mấy người mà đi ngồi lớp về cũng ráng xong cho.